Vào cuối đời Teresa, một nữ tu nghĩ là chị chưa bao giờ phải chiến đấu cả. Chị trả lời, ôi, em phải chiến đấu nhiều lắm. Em có một tính khí không dễ chịu. Điều này các chị không thấy, nhưng em biết rất rõ. Em nói thật với chị là chưa có ngày nào mà em không đau khổ. Lời đó làm ta suy nghĩ về bề ngoài tưởng như dễ dàng trong con đường bé nhỏ của chị. Vì càng ngày càng làm cho mình nhỏ bé hơn theo đúng nghĩa của từ này, nên Teresa không ngừng tiến đến gần Chúa. Sức khỏe của chị mỗi lúc thêm tàn tạ do cách sống khắc khổ của dòng Carmel. Chị thú nhận rằng mình phải chịu lạnh đến chết cóng cả người. Nhiều buổi tối, khi đi dọc theo những hành lang dài, lạnh giá, để về lại phòng mình, cũng lạnh lẽo không kém, chị cảm thấy mình kiệt sức. Chị khó khăn lắm mới cởi được tấm áo dòng thô nặng nề, để chui vào tấm chăn mỏng, răng đánh lập cập, hai tấm chăn chẳng giữ được hơi ấm cho chị suốt đêm. Chuông báo thức buông là lại gặp thấy chị can đảm trỗi dậy, sẵn sàng hiến dâng cho Chúa. Mọi chuyện của một ngày mới đầy khó khăn, nụ cười dành cho mọi người lại tươi nở trên môi chị. Càng ngày, chị càng hiểu hơn về tình yêu vô biên, được biểu lộ qua tình âu yếm và lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Chị có ý tưởng muốn dâng hiến mình làm vật hy tế cho tình yêu thương xót này. Ngày 9 tháng 6, 1895, được các bề trên cho phép, chị thực hiện sự tận hiến này để biến đời sống thành hành động yêu thương trọn hảo, như chính chị đã nói.
Chúa tỏ vẻ chấp nhận sự hiến dâng trọn vẹn này, vì ít lâu sau, chị như chỉ còn là một ngọn lửa yêu thương bùng cháy. Con người chị tỏa ra một vẻ rạng rỡ trong suốt mấy năm cuối đời. Nhờ chị mà lòng thương xót của Chúa tác động đến những người xa lạ. Đó là ảnh hưởng kỳ diệu của một tâm hồn yêu mến mà lời cầu nguyện lan tỏa khắp thế giới. Một chị dòng Carmel có thể cứu nhiều linh hồn như một nhà thờ sai. Chị yêu mến các nhà thờ sai biết bao. Chính chị từng mong muốn mình cũng là một thờ sai của thế giới. Chị đã xin được phép viết thư liên lạc với một cha thừa sai dòng trắng ở miền Đông Châu Phi và một cha thuộc hội thừa sai Paris được gửi sang Trung Quốc. Chị đã khích lệ các ngài bằng những lá thư tuyệt diệu.
Chỉ có một điểm đáng lưu tâm, tình yêu ta có ở trong lòng và tình yêu được diễn tả qua cách sống. Trong lĩnh vực này, chẳng ai lại có thể cho rằng mình quá bé nhỏ. Teresa viết rằng, lạy Chúa, chính sự yếu đuối lại thúc đẩy con táo bạo dâng mình như của lễ hy sinh để đáp lại tình yêu Chúa.
Vì thế, chị kêu mời tất cả các tâm hồn nhỏ, như chị vẫn thường gọi như vậy, hãy bước theo con đường của chị. Đồng thời, chị cũng cầu xin Chúa Giêsu hãy chọn từ các tâm hồn đó để lập thành một đoàn quân chinh phục thế giới.
Chính chị nói rằng, kể từ ngày ấy, ngày tôi tận hiến cho tình yêu thương xót, tình yêu thấm nhập tôi, bao phủ tôi, đổi mới tôi, thanh tẩy tôi, và không để lại một dấu vết tội lỗi nào sót lại trong tâm hồn tôi. Tuy vậy, chị vẫn là một nữ tu nhỏ bé, đơn sơ và tinh tế như đã từng như thế. Tình bác ái huynh đệ của chị lớn dần lên từng ngày. Chính mẹ Anne de Jesus kể lại cho chúng ta một sự kiện nhỏ liên quan tới vấn đề này. Nữ tu Teresa bệnh rất nặng. Tuy nhiên, chị muốn tiêu hao những sức lực cuối cùng của mình để viết chuyện một tâm hồn theo lệnh mẹ bề trên. Nhưng một hôm, mẹ nhận ra rằng cô em nhỏ của mình luôn bị quấy rầy, khiến cho công việc viết lách cứ bị gián đoạn. Một tí gì, chị em cũng đến hỏi Teresa nên trả lời có hay không, nên vẽ hình hay làm thơ. đối với một người bệnh như Teresa, mọi cố gắng như thế đều làm cơ thể suy yếu. Bà mẹ nhỏ của chị bận tâm đến điều đó, nhưng Teresa tươi cười thưa lại: "Thưa mẹ, tình bác ái huynh đệ là tất cả cho cuộc sống ở trần gian. Đó là nhân đức chính yếu của các nhân đức. Yêu thương anh chị em mình được bao nhiêu, đó là người ta yêu Chúa bấy nhiêu."
Chị đã thể hiện tình bác ái huynh đệ đến cùng, và điểm tận cùng này chẳng còn xa nữa. Mỗi tháng qua đi là bệnh lao phổi của chị lại nặng hơn và không thuốc nào chặn lại được. Ngày 1 tháng 5 năm 1897, Đức Trinh Nữ Maria đã ban cho Teresa được hưởng niềm vui thiên quốc. Chị không ngừng ôn lại trong tâm trí những gì mà tình yêu của Cha trên trời và Mẹ rất thánh đã dành cho mình. Chị phó thác mình cho tình yêu ấy. Chị nói:
"Tôi chẳng còn muốn chết hơn là muốn sống nữa. Tôi để mặc Chúa nhân lành chọn lựa cho tôi. Điều người làm đó là cho tôi yêu mến."
Tháng 6, với những ngày nắng ấm, cho phép Teresa ngồi ở ngoài vườn dưới tàn những cây rẻ lớn và chẳng bao giờ để ý đến các cơn mệt mỏi. Teresa cặm cụi viết để vâng lời. Chỉ chốc lát là chị đuối sức, không chấm nổi cây bút vào bình mực. Tuy nhiên, với lòng dũng cảm thường có, chị cầm lấy cây bút chì và viết cho đến khi không cầm nổi nữa. Cây bút chì rời khỏi tay chị, chị gục xuống như chết. Những dòng chữ cuối cùng lại dành cho những tội nhân mà chị luôn hết lòng yêu mến. Chị kêu gọi họ hãy vững lòng trông cậy. Chị viết:
"Ôi, tôi cảm nhận được điều đó. Dù khi lương tâm tôi nhắc lại tất cả những tội ác có thể phạm phải, tôi cũng chẳng mất lòng trông cậy chút nào. Với tâm hồn tan nát vì ăn năn, tôi bước tới, gieo mình vào vòng tay của Chúa cứu độ tôi. Teresa biết rằng cái chết đã đến gần. Ý tưởng này không làm chị sợ hãi. Chị nói, nếu chị thấy em chết vào một sáng nào đấy, xin đừng buồn khổ, vì đó là chính Chúa đến tìm em thôi."